đây vừa qua tới các cái vị thiền sư này là hai vị thiền sư mà để lại nhục thân, tức là thiền sư Đại Chân và thiền sư Đại Tâm, thế kỷ thứ 17. Thiền sư Đại Chân tục danh là Vũ Khắc Minh, sinh ngày 15 tháng 11 khoảng 1579 ở xã Gia Phúc, huyện Phúc Khê, sư theo học với Hòa Thượng Bảo Lân, người xã Thạch Lỗi, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Thiên, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Sư trụ trì chùa Pháp Vũ, cũng tên là chùa Thành Đạo, địa phương gọi là chùa Đạo, địa Làng Đậu, hiện nay thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Sơn Bình. Cách Hà Nội 23 cây số về phía nam. Trước khi sắp tịch, sư tọa thiền trong thất nhỏ cho đến khi tịch. Sư tịch khoảng năm 1638, thọ khoảng 59-60 tuổi, thấy thân chư thân thế giữa, tính đời để lại thờ cho đến ngày nay vẫn còn. Vẻ vui nhẹ nhẹ trên gương mặt của sư khi sự tịch mãi hơn 300 năm vẫn còn, ngày nay gọi là nụ cười hạnh phúc. Tức là đây là một cái thiền sư nhục thân còn để lại ở tại chùa Đậu. Ngài có học với Hòa Thượng Đại Lân, nhưng mà tiếc là mình không có tìm được cái sử liệu của Hòa Thượng Đại Lân này ở Thanh Hóa. Rồi đây là trụ trì chùa Pháp Vũ, tức là một trong tứ pháp á. Khi mà tịch thì một thời gian thân thân thế giữa đó, cho nên rồi mà cái nhục thân của ngài coi như là nhục thân nó còn nguyên, còn đầy đủ đó. Vẻ trên cái nhìn cái vẻ ngài thì vui vui nhẹ nhẹ của cái người tà thiền. Đó là một vị. Còn vị thứ hai là thiền sư Đại Tâm, tục danh là Vũ Khắc Trường, sinh ngày 15 tháng 8 không biết năm, là cháu kêu thiền sư Đại Chân bằng chú, cùng một cơ quán. Sau khi thiền sư Đại Chân tịch, sư thay trụ trì chùa Pháp Vũ vào khoảng năm 1639. Vì sư có làm tấm bia khắc nói về thiền sư Đại Chân, nên biết năm ấy sư đã thế, tức là thay thế trụ trì. Sư sắp tịch, sư cũng vào thất ngồi thiền rồi thị tịch. Các thân của sư vẫn thân thế giữa, tính đời để nguyên tôn thờ. Sau này bị một trận lụt năm Ất Mão, các thân sư bị ngập đến đầu, tức là đầu gối đó, có hư đôi chút. Dân chúng tô đắp lại nên không còn nguyên vẹn như xưa. Đó là tự nhiên lại là hai vị, một vị là chú, một vị là cháu, nhưng mà tu cùng để lại nhục thân, thì mình thấy đặc biệt. Thì hai nhục thân này là hai thiền sư Đại Chân và Đại Tâm tu hành đắc đạo, chư tịch cần lưu nhục thân lại cho đến ngày nay mà chúng ta không biết thuộc hồi thế nào và tu hành như thế nào. Thì đây coi như là hai nhục thân mà để lại tương đối còn nguyên vẹn đó. Và đây cũng tức gọi là lưu toàn thân xá lợi đó. Thường thường gọi là về xá lợi đó thì có hai phần, phần gọi là toàn thân xá lợi, phần gọi là tối thân xá lợi. Toàn thân chứ không phải là để tịch rồi thì để xá lợi nguyên lại, mà không có thế không có giữa, để toàn thân. Mà hồi xưa thì mình như mình đọc cái trong kinh Pháp Hoa thì mình thấy là Phật Đa Bảo á, Phật Đa Bảo ngài tịch ngài cũng để toàn thân xá lợi lại, và khi mà Phật Thích Ca thuyết pháp thì toàn thân xá lợi đó là hiện ra. Còn ở đây thì ngài hai vị thiền sư này thì cũng để lại coi như toàn thân xá lợi nguyên vẹn. Còn tối thân xá lợi đó là khi mà tịch rồi làm lễ trà từ, tức là quả thiêu, thì khi thiêu đó cho nên là còn bận lại, còn lại những xá lợi, mà xá lợi bận thành những cái viên mà nó còn thì gọi là ngọc xá lợi. Ngọc xá lợi thì đó là những cái xá lợi mới được kết tinh, nó còn lại. Rồi những cái xá lợi như là xuyên xá lợi hoặc là tóc răng móng tay của Phật đó, cũng là gọi là xá lợi. Đây là do cái nguyện lực và cái giới định tuệ tu hành mà nó còn lại. Còn có những vị như là Sư Ba La Thập. Sư Ba La Thập thì do cái nguyện lực của ngài khi mà ngài dịch kinh, ngài dịch kinh rồi sau gần tịch thì ngài mới nguyện, nếu là những kinh mà của kinh luận mà của ngài dịch đó mà không có sai với cái thánh ý, thì khi mà tịch rồi trà từ kinh nguyện cho cái lưỡi vẫn tròn mà không có cháy, thì quả nhiên khi mà ngài tịch rồi thì đệ tử làm lễ trà từ thì cái lưỡi của ngài nó là còn nguyên, nó vẫn hồng vẫn tươi chứ không có cháy. Cho nên sau này thì những cái kinh mà của ngài kia là thập dịch đó thì rất được tin tưởng, mà những kinh mà mình tụng bây giờ đó thì thường thường cũng là những kinh mà do ngài dịch đó, bởi vì cái bản của ngài dịch đó thì cái ý nó sáng sủa, mà cái văn đó, nó cũng lưu loát dễ tụng, dễ tụng mà ý sáng sủa. Đây ngài dịch mà dịch cái khi là ngài dịch ý cái ngài thoát mà không có không có câu nội câu chữ nghĩa mà không có mất cái ý của Phật, cho nên là đọc thì dễ đọc mà ý là sáng sủa. Như là những kinh như mình bây giờ tụng kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang nữa thì đều là những kinh là ngài dịch. Thì những cái này gọi là những cái thần mà ở trong nhà đại á, mới hiểu nổi, tức là do cái công phu tu hành giới định huệ rồi cái nguyện lực mà lưu lại để giữ cái niềm tin cho người, để cho người thấy rằng trong đạo khi tu hành nó có những cái điểm mà chứng minh đó, còn ở người ngoài á, thì không có hiểu nổi. Cho nên những nhà gọi là khoa học á, mà gặp những trường hợp này cũng không hiểu được. Và có những nhà khoa học gọi hai cái tượng này, nhục thân này gọi là cái gì, gọi là tượng tán hay là tượng tán đây, cho họ biết là nhục thân gì hết. Tượng tán tức là tán bằng tượng, tức là tán nguyên cái thân người, họ gọi là tượng tán. Nhưng mà không biết đây là gọi là toàn thân, để lưu toàn thân trở lại á, cho nên mình nói ở đây có thể gọi là tượng nhục thân trở lại á, chứ không phải là chuyện thường. Cho nên là mình ở trong đạo thì mình mới hiểu được cái ý nghĩa này. Và như vậy thì cái gì nó thấy ở Việt Nam mà tính mà theo chữ ghi lại đó thì mình đã có mấy nhục thân. Ở trước đó là như mình học đó là có ngài thiền sư Thiền Nhan, Thiền Nhan đại thứ ba dòng Thiền Ni Tu Chi á, cái là ngài là 1093 1163 tức là thế kỷ thứ 11-12 Phật cũng để lại nhục thân, nhưng mà sau này bị mất. Rồi ngài từ đại hạnh ở chùa thầy cũng để lại nhục thân, nhưng mà sau thầy Minh là bị đốt. Rồi thì ngài thiền sư Đức Minh ở chùa Tâm Giang cũng để lại nhục thân, nhưng mà thấy thầy Minh cũng bị đốt. Thì đó là ba cái nhục thân mà từ trước từ Lý thầy Trần để lại. Và còn gần đây thì ngài Chí Tâm thì bây giờ là còn ở tại chùa Phật Tích. Và cái tượng của ngài Chí Tâm cũng là cái đặc biệt, là những năm trước thì do những cái nhóm mà của mấy đứa tăng châu hay gì đó, nó thấy tượng nó tưởng đầu vàng gì đó, nó bẻ tay bẻ chân vậy mà nó tìm vàng đó. Nhưng mà rồi sau người ta phát hiện là bây giờ nó cứ bẻ lại thì như vậy mà cũng không hư, bẻ tay bẻ chân bẻ ra vậy mà vẫn không hư, không có thế không có rửa. Rồi bây giờ là phát hiện thêm là tượng nó thường xuyên như trí là cái chùa tiêu á. Thì vậy mình nếu mà cộng lại thì được bao nhiêu, cũng phải là cộng với hai cái tượng này để là 7 cái nhục thân, vậy rất ít. Cho thấy là Việt Nam là các thiền sư ngày xưa tu hành cũng rất là đặc biệt chứ không có thường. Và như vậy mà đa số những cái tượng, những cái nhục thân này á thì đều là nằm ở người Bắc hết. Thì như vậy là cái gì ở người Bắc là có duyên với đạo Phật nhiều không? Quý vị tu có xứng đáng không? Cho nên đó, để cho thấy rõ những ý nghĩa đó, để cho mình thấy là mình có cái niềm tin và có cái gọi là khích lệ thêm để mình tiến tu. Chứ nhiều khi mình mặc cảm là mình ở Việt Nam này ít có người tu đắc đạo rồi thì không được, mà ở đây là rất là nhiều người tu có kết quả. Đó là tượng hai vị nhật tông, thiền sư Đạo Chân và thiền sư Đạo Tâm.